có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà Lan Nguyễn ngày hôm nay. Và trước khi mời quý vị thính giả, Nhà Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và xin kính mời quý vị vào chút thì giờ cuối năm để chúng ta cùng chia sẻ với lá thư của bà Lan Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, và Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin chào. Hello. Hello.
Dạ.
Dạ chào chị. Hello. Hello, dạ chào chị.
Cô ơi, nói cái số phone của cái số điện thoại, số gì cô đọc nhanh á, cô để viết không kịp.
Số điện thoại gì ạ?
Số điện thoại để nghe bằng phone đấy mà ở cái radio tự nhiên nó tắt mất rồi.
Dạ, 641.
641 rồi.
552.
552.
5042.
52.
5042.
5042, cảm ơn cháu.
Cô không có góp ý cho cái lá thư nè cô.
Để nghe thôi, chưa có góp ý được, chút nữa.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa thì xin kính mời quý thính giả nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Xin quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Lan Nguyễn. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ xin chào.
Dạ Bích Ti xin mời ạ.
Dạ xin chào cô Bích Ti, cô Nhã Quyên.
Dạ xin chào.
Dạ chị Hai.
Dạ Nhã Quyên.
Dì Tư.
Dạ xin chào dì Tư.
Dì Tư, dì Tư vui vẻ hả à, dì Tư?
Dạ.
Dạ, dì Tư khỏe không?
Mừng tất cả những quý vị nghe trên đài như thế này nè, Bích Ti ơi.
Dạ.
Cái cô gì đó kêu tên gì mình cũng quên tên là nãy nói đó.
Dạ, bà Lan ạ, bà Lan.
Dạ, bà Lan á. Bà có biết lái xe không?
Cái đó thì Bích Ti không biết ạ. Lái xe bà
Nếu không có biết... lái xe thì rắc rối cuộc đời, nếu biết thì mình cứ lái từ từ tới nhà con mình giữ cháu hôm xưa đó, rồi cái mình chơi cháu trở lại, nó nhiều khi nó giận là nó không nói chuyện với mình rồi, nói chuyện nó lại đi. Chứ bây giờ mà
chúng tôi đến đây nó không có nhà thì
tới rồi đất luôn á, ở đây nó mới cần mình đâu, nó mướn người nó cũng trả tiền vậy, nó cũng trả cho mình vậy, thành ra nó nghĩ như vậy, thành ra nó hơi găng với mình. Mình bây giờ mình nhả cái găng nó lại, mình tới nhà nó, mình thương cháu, ẩm cháu, nếu bà có lỗi xin cháu tha thứ cho, làm bộ dòm cha mẹ là nói chuyện lại, không khi nào mà nó giận luôn đâu. Mình đừng có nghĩ như vậy, mình cũng nhờ mà giận con luôn là mình lỗ đó.
Dạ, nhưng mà dì Tư ơi, dì Tư thấy là chẳng hạn như bố mẹ có nên giữ cháu thôi, cho các con thì không mà dì Tư?
Tôi cũng giữ đây này, mà dì Tư hết giữ rồi đó, nó còn vậy. Nó theo cái trường cảnh, mình không có đau, mà cái đau ở đâu đổ thừa cha mẹ được. Mà bác sĩ mà chữa người còn bao nhiêu hơn cái đó nữa, mà ta lấy gì người ta còn vẫn chữa thôi, có gì, cái nào cũng nói. Đổ thừa cha mẹ cái đó cũng không nói là sai, cũng không dám nói sai, quá là tàn nhẫn quá. Con cháu ở đây thiệt tình là không phải nó hổn, nhưng mà nó hay nghe lời chồng nó đó, thành ra là chồng nó nói rồi nó nghe lời. Trời ơi thiệt khổ ghê, tội nghiệp bà Lan á.
Nhưng mà chị Tư biết không?
Mình hạ mình xuống đi. Đến thăm con thân cháu lại mà rút ra. Nó không cho con nữa thì kệ, làm quen lại đi tới lui cho đừng có răng nha. Vậy thôi chị Tư kính chúc bà Lan gặp điều may mắn trong năm mới. Con khỉ chưa thấy mà đã là rắc rối cuộc đời vậy là thôi cho nó qua cái xui xẻo nha bà Lan. Dạ, xin là cô Bích Tuy cũng vậy. À, cô Bích Tuy ơi, tôi có đi chùa cho rồi đó nha.
Dạ, cảm ơn chị Tuy nhiều lắm.
Dạ, để làm phở, làm gì cầu ăn cho ông Tịnh Đức ạ.
Dạ.
Làm hết rồi.
Dạ, cảm ơn chị Tuy nhiều lắm. Chị Tuy bên này Bích Tuy cũng... tuần rồi cũng bận rộn quá, sức thành ra cũng chưa gọi lại cho dì Thư được. Dạ.
Dạ. Làm xong thôi.
Dạ,
rồi.
Chúc dì Thư.
Dạ. Làm đó. Dạ, vậy thôi. Xin dạ. Chào quý vị. À, được vui vẻ trong năm mới. Và chúc cô Nhã Nguyên nữa.
Dạ.
Dạ, chúc dạ. Cô Thu Nga nữa, cô Bích Ti nữa nha. Gặp điều hạnh phúc nha. Mình nói chuyện sau cho Bích Ti. Dạ, xin chào.
Dạ, vâng ạ. Dạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn dì
Thư. Cảm ơn dì Thư. Dạ.
Cảm ơn dì Tư đã gọi vào đài và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. À, quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình cho lá thư của bà Lan Nguyễn. À, quý vị nào không thể nghe đài qua radio được nữa thì xin kính mời quý thính giả nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Góp ý cho bà Lan Nguyễn thì bà giữ cháu và bị đứa con lời qua tiếng lại với đứa con vì con của người con mình, đứa cháu của người con, đứa cháu bị bệnh trong lúc mà bà giữ. Thì quý vị có những cái góp ý gì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti thưa cô.
Bích Ti thấy là như thế này, cái cách mà nuôi con của những cái người lớn tuổi nó cũng hơi khác với cái những giới trẻ bây giờ đó. Thành ra là ví dụ như ngày xưa các bà mẹ nuôi con thì cho ăn uống, nhiều nhiều bà mẹ còn nhai cơm, nhai cơm coi như là mớm cơm, nhai nát cơm vào trong miệng mình xong rồi lại nhè ra xong rồi cho baby nó ăn đó. Đó. Rồi lại còn cái ví dụ như những người lớn lớn tuổi ấy, thì nhiều khi họ cũng hơi vụ về là cái vấn đề sạch sẽ nữa, thì nhiều khi các cháu nó bên này nó sinh trưởng bên này hay nó lớn lên bên này ấy, nó giới trẻ bên này thì nó nuôi con theo cái kiểu Mỹ kiểu Tây, thành ra là nó rất ke về cái vấn đề sạch sẽ lắm. Thì nhiều khi mình làm không bằng lòng cái cách mình trông cháu, trông con nít ấy, nó không giống như mấy đứa trẻ mà nó muốn. Thành ra nhiều khi ấy, bố mẹ thì nó ngại, nó không dám nói ra, nhưng mà trong bụng của nó không có nó không có dám phê bình nữa. Mà nhiều khi phê bình ấy, thì bố mẹ thì lại đâm ra lại là coi như là tự ái. Đó, thì thành ra vì cái vấn đề tự ái với nhau á, mà nhiều khi nó xích mích trong cái tình gia đình ra. Thành ra là Bích Ti không biết các quý vị nghĩ làm sao á, chứ mà Bích Ti thấy rằng đó, cái vấn đề mà mình các cháu mà nó đi làm mà nó có tiền đó, thì mà nó muốn nhờ bố mẹ, thì Bích Ti thì nghĩ rằng chúng ta cũng trông cháu, cũng thương cháu thật đó, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý về cái vấn đề nó nhiều đó. Chứ còn không để vì cái vấn đề tiền bạc mà nhiều khi các cháu nó muốn xê tiền bạc thì thành ra nó muốn để cái tiền nó cho mẹ mình hay là bố mình để coi con cho chúng nó đó. Nhưng mà cái vấn đề tiền bạc nó không có lấy lại được bằng cái tình gia đình. Có những cái trường hợp bà Lan này, đó là một những cái thí dụ điển hình mà chúng ta có thể learn từ những cái tâm sự của bà Lan này ra. Vâng, và trong lúc Bích Ti nói tàn mạn, xin mời quý vị góp ý thêm cho bà Lan về cái vấn đề này, coi thì chúng ta sẽ giúp cho bà Lan như thế nào, làm như thế nào để có thể lấy lại cái tình gia đình mà bà Lan có thể tiếp tục trông cháu được nữa hay là không.
Dạ, Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 nếu quý vị có những góp ý cho bà Lan. Hoặc là quý vị đã từng có kinh nghiệm trong những cái trường hợp như vậy, quý vị có thể góp ý thêm. trong chương trình. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nhiều khi cũng tội cho người mẹ, nhất là bà Lan này, thì thương con lắm, mới đã lúc mà hồi trẻ thì chăm con rồi đi làm đi lộn, rồi tới khi về già tưởng được nghỉ hưu thì lại phải chăm cháu. 500 cũng không có bao nhiêu, nhưng mà nhiều khi là giúp cho con cái ấy, nó mà thường thương lắm mới lo. Nhưng mà nhiều khi biết là mỗi cái ví dụ như cái người lớn tuổi đó thưa cô, thì nhiều khi cái cách nuôi dạy nó hơi khác một chút, nhưng mà nhiều khi mình khéo léo trong cái cách nói chuyện á, cũng đỡ làm cho người lớn không có bị tủi thân. Tại người lớn á rất là hay tủi thân thưa cô, mà giới trẻ thì lại nhiều khi nói làm buồn lòng của cha mẹ mình. Thì khi mà mình nói thì mình cũng lựa lời mình nói, thì cũng không có làm, tại vì cha mẹ cũng sinh thành ra chúng ta. Nhỏ Quyên cũng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Vicky xin mời ạ.
Dạ, Nhỏ Quyên xin chào.
Dạ, cái tôi thấy trong cái...
Dạ, cho Nhỏ Quyên biết quý danh được không ạ? Hello.
Cảnh cha mẹ.
Dạ, chào chị. Xin chị hay cô. Hello.
Tôi cũng bị một lần vậy, có lần...
Hello.
Nói gì thôi, hello.
Dạ, xin cho Nhỏ Quyên biết quý danh trước được không ạ?
Tên là Bích.
Dạ, xin mời chị Bích.
Dạ, Bích đi, xin mời cô Bích à. Cảm ơn cô Bích cho gọi vào.
Dạ, cái cảnh này không có gì, không phải là cha mẹ ở, không phải biết lo kỹ cho con cái, mấy đứa con nó bên đây nó sống theo kiểu bên đây á, là nó không có hiểu cảm giác cha mẹ. Nhưng mà làm cha mẹ đó, tôi cũng bị một lần đó, con nó giữ cháu, nó nói cho mình thấy mình buồn, nó thôi với con, nếu mà mẹ giữ không được á, thì con kiếm người khác con giữ đi, cho nếu con thấy mà vui lòng thì con kiếm người khác, còn không á thì mẹ không biết cách làm sao. Bây giờ mẹ làm theo những cái gì mẹ thương cháu, mẹ làm hết đủ thứ cách rồi, nhưng nếu không vừa lòng con kiếm người khác. Nhưng thời gian mình không nói chuyện, nó không nói chuyện mình, cái có bữa nó gõ cửa nó để con nó trước mặt nhà mình thôi, cái mình cũng đem vô mình giữ cháu thôi, không chứ đừng có buồn gì hết. Cái chuyện này bình thường lắm, bây giờ mình tưởng chuyện này chuyện nọ mai mốt cũng có chuyện xảy ra. Mày làm bà ngoại mình tha thứ nó, nhưng mà con cái á không phải vì tiền bạc đâu. Chứ cô đó nói ở sạch thở dơ là không phải là vấn đề nữa. Nếu đứa con mà thương cha mẹ là để cho cha mẹ giữ, mỗi người giữ đều có cách thức khác nhau, phải không? Nói chỉ đó đừng có buồn, để đừng nói chuyện với con không gọi thì được, cũng đừng buồn, mai mốt cũng đem lại à.
Nhưng mà cả tháng rồi cũng chưa thấy đem lại, cô biết rồi.
Để luôn đi, chứ bây giờ mình là cha mẹ, mình bây giờ mình lại mình nói nó, mình năn nỉ, mình nãy mình kêu cháu mai mà không thương. Nhưng mà mai mốt cái nó đưa tiếp, nó sẽ có chuyện tiếp, nhưng nếu nó chấp nhận cho mình giữ á thì nó sẽ không làm nữa. Bây giờ mình không chấp nhận nữa, nó cũng làm tiếp nữa. Chỉ thôi, mình có hoàn cảnh đó, bây giờ mình không có lo chuyện đó nữa. Qua bên sống mình lo nhiều quá, mình còn mấy mình đâu có lo nổi nhiều chuyện phải lo. Mình thương ai mà không thương cháu. Nhưng mà cha mẹ nó vậy rồi, bây giờ làm sao? Ai mà không thương, yeah. Con mình mà, cháu mình mà không thương. Nhưng mà chỉ mới lo,
yeah, nhưng mà...
Bây giờ cái
nhưng mà mấy tiếng nói là cái cách của mình dạy nuôi dạy con nít nó khác cái cách của giới trẻ bây giờ đó, thành ra nhiều khi mình nuôi cháu, mình thương cháu, mình nuôi mà theo cái kiểu của mình đó, chúng nó nhìn thấy chúng nó không có bằng lòng. Nhưng mà không bằng lòng thì nhiều khi chúng nó không dám nói ra, có nhiều đứa con nó không dám nói ra, nó sợ mẹ, nó cũng thương bố mẹ lắm chứ, nhưng mà nó sợ, nó không dám nói ra, sợ mất lòng bố mẹ. Nhưng mà cứ như vậy nó cứ ấm a mức. Xong rồi đến một ngày nào đó con nó bị đau gì, hoặc là nó bị tai nạn, hoặc là nó ngã cái gì đó, trượt tay trượt chân cái gì đó, thì thành ra lúc đó cái chuyện mới đổ vỡ ra. Lúc đó là cái chuyện nhỏ thành chuyện lớn đó.
Chứ bây giờ nếu mình xin lỗi năn nỉ là cha mẹ, ai rồi cái mai mốt nó sẽ làm tiếp. Cứ xảy ra tiếp tục, nếu nó chấp nhận cho mình giữ nó sẽ ok, đúng không?
Dạ. Yeah.
Em thấy vậy đó, em bị mấy lần. Nhưng có thể mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà... Bây giờ mà năn nỉ là thấy cũng phải đúng, nó là con cái mình giữ cái theo cái cách mình bao nhiêu năm rồi, ai cũng có mỗi cái cách giữ con cháu, nếu mà nó biết nghĩ thì mình cũng là mừng, còn không phải chịu thôi.
Dạ. Yeah.
Bây giờ làm sao giờ? Đấy không?
Tức là chị cô Bích nói là bây giờ cứ nói bà Lan là cứ ở nhà đi, đừng cứ yên chí thế nào, thì nó cũng đem con nó đến gõ cửa, nó đem con đến, nó đem đến cho mẹ nuôi.
Đúng rồi, con lại phải nó làm quề với mình một câu, tương lai nó sẽ có, không, không, nó không có xin lỗi, nhưng mà nó có thể làm quệ, nó đem con nó lợi, hay là nó có thể nói chuyện, hay cũng nhiều cái thứ cách lắm. Nhưng mà để thời gian, để từ từ đi, chứ mình gấp gáp cũng được, phải không? Dạ. Nó mỗi lần bệnh, chỉ có bệnh đó mà nó gây gỗ, nó ấy vậy là thấy cũng đau lòng rồi. Thấy nếu có cháu giữ, không chó cũng vậy, cũng được, cũng lo gì. Không phải vì mình thương lắm, nhưng mà mình đừng có hạ. Theo cái ý của nó là tại cái ý của mình sẽ không, tất con người mà giữ cháu sẽ không thay đổi. Mình thương cháu, mình làm nhiều khi mình lo cho cháu này. Nó, mỗi người sống cái tính tình khác nhau. Bây giờ mà theo chỉ mà hạ mình xuống mà lạ làm á, không, cái đó cũng được, không có sao hết trơn á. Nhưng mà nó sẽ làm tiếp, chỉ mà mấy mốt giữ cháu mà có sơ ý một chút gì là tự nhiên cũng gây gỗ, cũng theo tiếp tục, tại nó không có chấp nhận theo cái cách giữ. Tương lai thế nào mình cũng con người, mình cũng có thể làm phải. Những cái gì mình quên lại, mình đâu có thể mình được sửa đổi hết. Ở mình nói rồi dơ dái ấy, cái cha mẹ con hay bà ngoại, ai mà không thương, bà nội ai không thương con cháu. Những cái gì mình làm, mình nghĩ cái tốt nhất cho nó mà. Nhưng mà con mình nghĩ không vậy thì không được. Vậy thì mình nói mình thay đổi làm sao?
Yeah.
Mình phải giữ cách làm sao cho vừa lòng, không, mình không có vừa lòng ai được hết trơn á. Mình làm hết sức của mình thương cháu, thương con mà nó biết phải, nó đem lại thì mình giữ, mình coi cho con, cho nó. Mình giữ con cái cháu, mình không có lấy tiền, nó muốn cho, nó cho, nó không cho, mà mình cũng muốn nói nó. Mình, nhưng mà cái 500 đối với không có bao nhiêu, cho mẹ mình ăn cũng được, nó không cần giữ con cho cũng được. Nếu một người con biết nghĩ đến cha mẹ, còn nếu không nghĩ cho mẹ, chị, cái kiểu này mình thấy họ thấy tội cho chị lắm. Không phải mình nói chị làm lời, nhưng mà nói chị chờ đi, không, chứ đừng có buồn. Con cái nó vậy thôi, đứa này đứa nọ mai mốt cũng sẽ xảy ra, không phải một lần, sẽ xảy ra dài dài trong đời á.
Right.
Yeah.
Thôi thì mình có nhiều đó thôi, mình chỉ có góp kiến tại vì mình xảy ra rồi mình, nhưng mà mỗi người đều khác nhau á, thì mong là những cái ý kiến của mấy anh chị em khác gọi vô có thể giúp đỡ hơn mình không?
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn cô Bích rất nhiều. Dạ, chúc cô một năm mới đầy sự an lành và hạnh phúc nghe cô Bích.
Cảm ơn cô Bích.
Chị Bích cũng vậy. Dạ bye.
Dạ, cảm ơn vị thính giả tiếp theo. Hello. Xin vị thính giả có thể tắt dùm radio nha. Nhã Quyên xin chào. Dạ.
Hello, Đỗ Quyên nghe.
Dạ, dạ nghe.
Quyên nghe bà, chú.
Dạ, dạ xin chú cho biết quý danh.
Chú Tư.
Dạ, xin chào chú Tư.
Chào chú Tư.
Dạ.
Dạ, chú Tư, chào chú Tư.
Dạ,
chú Tư
chào
khỏe.
Cô Bích Tì.
Dạ.
Khỏe, cảm ơn. Happy Lunar New Year.
Dạ. Happy New Year đến chú luôn.
Ăn Tết thêm một lần nữa.
Tím luôn.
Dạ, ăn Tết thêm lần nữa, Tết Dương Lịch, rồi tới Tết Âm Lịch.
Dạ, chúng ta cứ như vậy đấy, chứ thấy không?
Năm cái Tết, Tết lần nữa.
Dạ.
Hỏi cô cái vụ tiền bạc ngân hàng xong chưa?
Dạ, thưa chú Tư, 80% à, thưa chú Tư, 80%, còn 20% cũng còn đang sốt ruột.
Rồi, dạ. Vậy cũng được, coi cố gắng
lấy
tiền
đưa,
lại, chứ tiền
dạ,
mất
đưa,
nhiều
đưa,
quá.
Đưa cái anh chàng ra tòa rồi ạ, dạ. Bị bắt rồi. FBI họ vào nhà thì họ lục soát đến 2 lần luôn mà cái người đó họ trốn đi, họ trốn, nhưng mà rồi cái ngày ra tòa là tuần vừa rồi đó thì họ bắt anh chàng này ra tòa thì cái sự xử như thế nào thì biết đi, cũng chưa có thời gian để hỏi nói chuyện nữa, nhưng mà cái đó là do chính quyền họ sẽ giải quyết với tòa, giải quyết với người đó, chứ mình bây giờ không có dính líu gì, vấn đề mình không muốn dính nữa vào ra tòa, mình làm chứng mình không muốn nữa, thưa chú. Thành ra là để cho chính quyền họ làm theo cái luật pháp. Dạ, còn Bích Tì phải giải quyết những cái chuyện quê đích của Bích Tì với tiền bạc, dạ, với ngân hàng, với những cái cơ quan mà quê đích center này nọ, để mình clear những cái quê đích của mình, để mình chỉ sợ là nó vào cái quê đích của mình rồi nó làm xấu của mình đi đó, thưa chú Tư. Dạ, ở bên Mỹ là mình sợ nhất là cái vấn đề mình mà nó dùng tiền tên của mình, rồi account của mình, rồi nó mua đồ, rồi sau đó rồi từ từ cái quê đích của mình nó thành xấu đi. Dạ. Thì ra Bích Tì đang lo những cái chuyện đó.
Dạ, thủ phạm là người Việt hả?
Dạ, người Việt Nam mà, thưa.
Dạ, thủ phạm là người Việt Nam. Ôi dạ, nhiều chuyện người Việt Nam xảy ra ở Cali quá.
Dạ vâng.
Ôi dạ vâng.
Dạ, làm Mỹ nó cũng chán rồi đó.
Mày không biết chú Tư có góp ý gì cho cô?
Tôi góp ý với chương trình còn mấy phút nữa, Đỗ Quyên. Happy New Year, Đỗ Quyên nha.
Dạ, Nhã Quyên thưa chú.
Nhã Quyên.
Chưa qua năm mới chú đổi tên đổi họ con rồi. Dạ, còn vài phút nữa thưa chú.
Tại vì lâu quá rồi chú không gọi vô thì quên.
Dạ, xin mời chú góp ý cho. Dạ, xin mời chú góp ý cho bà Lan.
Dạ, tôi góp ý cho bà Lan thế này. À, cái bệnh mà cảm á, người lớn với nhau còn phải bị lây nữa. Ngồi mà ngồi gần nói chuyện là lây rồi. Chứ đừng có nói tới mà bà ngoại mà lại ẵm con nuôi, ẵm cháu nuôi cháu vậy, chắc chắn là phải lây. Cái điều mình phải biết vấn đề. Có nhiều người đi ra shopping ở chỗ đông người này kia, ở đây có cả nhà người đó đi ra shopping, ba hai chồng đứa con ra shopping về bị lây hết. Nhất là cái mùa này đi tránh xa những người khác và nói chuyện thấy người ta có cảm giác là bệnh hoạn cảm thì đừng lại gần, cái hơi thở nói ra là bị lây nhiễm ngay. Vì cái trường hợp của bà này á, tôi khuyên bà thử gọi điện thoại cho con gái của bà nhiều lần coi con gái bà có bắt phone không, rồi bà nói chuyện coi được không. Nếu mà không được á, nhiều lần không được, nó không bắt phone nữa, bà chịu khó trở lại nhà nó, trở lại nhà nó để thăm viếng cháu của mình. Ờ, có lẽ con gái mình nó cũng nóng ruột là con nó bị bệnh, thành ra nó cũng buồn. Thì mình bỏ mình về rồi cũng cái điều đó mình cũng nóng giận đó. Cho nên mình làm cha mẹ mình nên tha thứ cho con cái. Nó có hỗn hào với mình thì đôi khi cái chuyện xảy ra xong rồi nó có cái chuyện suy nghĩ lại, nó ăn năn, nó cư xử lại. Thì nhưng mà tôi nghĩ rằng mình làm lớn thì thôi, mình cố gắng để mình thương con cái của mình, đến coi nó có mở cửa nhà cho mình vô không. Nếu mà không nó mở cửa thì bà đi về và bà cố gắng đi lại một vài lần nữa, làm mọi cách để coi con gái mình nó có thái độ đối với mình ra sao. Cái đó không có xấu hổ gì đâu. Nếu mà người mẹ, người bà cứ có cư xử gì tự nhiên, con mình nó sẽ thấy nó hối hận và nó sẽ thấy rằng để cho mẹ tới đây rồi để mẹ về. Đó là những cái cách mà tôi muốn đề nghị với bà vậy, bà thử làm coi được không. Thì ngoài ra thì tôi thấy không có gì hết để góp ý với bà nữa. Tôi xin chào tất cả các anh chị em và tất cả đã nghe tôi nãy giờ. Cảm ơn cô Betty, chúc cô Betty vui khỏe nha. Chào Đỗ Quyên.
Dạ vâng ạ. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú Tư và chúc chú Tư ăn Tết, chú Betty mang Tết một cái Tết thật vui nha chú Tư.
Dạ cảm ơn chú Tư nhiều. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Vị thính giả có thể tắt giùm radio nha. Hello. Hello.
Hello, nghe không Nhã Quyên?
Dạ nghe, dạ xin chào chị Nhã Quyên.
Chị ở Gia Lành đó Nhã Quyên.
Chị tên gì thế chị?
Chị tên Trinh, chị ở Gia Lành
chị
đó.
Chị Tân, dạ xin mời chị.
Chị Trinh, Trinh.
À, chị Trinh.
Xin chào, chị nghe chị không rõ, xin chị nói chị rõ thêm một tí chị.
Chị Trinh, thưa chị, à, thưa cô.
À, ok, chào cô Nhã Quyên, khỏe cô Nhã Quyên ơi.
Dạ, Nhã Quyên khỏe thưa chị.
Ok, bây giờ cho tôi góp ý như vậy nha. Tôi đồng ý với lại cái ý của chị Bích hồi nãy đó. Ok. Tại vì thường thường tôi nói chị nghe, không có bà ngoại hay bà nội nào mà ghét cháu hay tới con hết, đúng không? Mình trải qua hai thế hệ rồi. Tôi rất đồng ý với lại cái chị Bích hồi nãy, tại vì tôi đã bị giống trường hợp của chị Bích rồi, tôi rất tán thành. Bây giờ cứ để cho nó làm cái gì làm. Khi nào nó cần mình, thấy không? Nó gọi mình, à má ơi, má khỏe không? Hoặc là má ơi, ngày mai má giữ giùm con. Ừ, cháu ngoại, cháu nội, thí dụ vậy, đúng không? Thứ nhất, tuyệt đối, coi như không có nó là tự vì sao vậy? Nó không có tôn trọng cái sự giữ con của mình. Đúng là mình là có tuổi rồi, mình theo cái quay của Việt Nam mình, đúng không? Mà nói tóm lại, những cái hình thức của mình làm cho con, cho cháu, cuối cùng cũng là đem lại sự tốt đẹp và cho đứa trẻ mập mạp, hồng hào, đúng không? Con tôi nó ở chung với tôi nè, nó sanh được 2 tháng nè, mà tôi nói thiệt, nó chửi tôi mỗi ngày, chứ không phải nó nói nữa, nó chửi luôn nữa, hiểu không? Tắm mà nó còn nói cái khăn của em cũng, khăn mami tắm em bé chua quá, tôi nói đúng rồi, mami lấy khăn chua, mami tắm em bé đó, còn khăn thơm để mami tắm, tôi trả lời lại vậy là chị biết. Nó đồng ý, nó theo cái quay của Mỹ, nhưng mà Mỹ nào dạy con cái mà hỗn hào với cha mẹ, Mỹ nào dạy con cái mà, hiểu không, tôi pha sữa lộn nó cũng chửi tôi nữa, hiểu không, cho nên tôi đuổi đi luôn, đồng ý là có con nhỏ, tôi đuổi là tôi đuổi, nhưng mà tôi vẫn không bỏ cháu tôi, chị hiểu không? Rồi xong chị biết không, tôi không ẵm, hồi nãy chị Bích nói đúng, cứ bỏ lơ nó, sáng đó hai vợ chồng, tôi đuổi đi hoài không đi, đúng 2 tháng mới chịu đi đó, hai vợ chồng nó ẵm ra đưa, má mày ẵm giùm bé một con, tôi nói không, nó hỏi tại sao vậy, con vợ nó nói rằng là bé đều you not touch my son, coi như tốt hơn bà đừng đụng con, con của tôi. Chị thấy không? Mình giữ con cho nó, tôi tắm một ngày hai lần, thấy không? Cơm nước nhà cửa nó ở chung với tôi, không tốn một đồng nào hết. Đó là tôi đang trong hoàn cảnh của chị biết, tôi thừa biết. Nói tóm lại, một người bà ngoại, mà ngoại hay bà nội, không có người nào mà làm một cái chuyện gì ngụ ý mà để hại đứa cháu hết, đúng không? Toàn là tốt đẹp, thấy không? Đáng lẽ nó cảm ơn mình. Hoặc là mình có những cái quay Việt Nam đúng, chẳng hạn tôi tắm xong tôi sức dầu kinh dịp lên mỏ ác, chị công nhận, nó cũng không cho nữa, nó không cho tôi sức, tôi cũng nghe lời nó, tôi không cho, chị hiểu không? Tóc con nó dài, chọt vô mắt, chọt vô lỗ tai mà tôi đòi cắt, thấy không? Mà thậm chí tôi còn phải nói láo cái người kế bên tiệm tóc, người ta offer cho 3 tháng free không có lấy tiền, mà nó cũng không cho, nó theo ý của nó. Chị hiểu không? Nó giữ thằng nhỏ nên nó ra riêng được tháng, thằng nhỏ hả ốm nhom xanh chẳng, chị thấy không? Làm sao mà băng mình được? Mà tôi cũng không gọi nha, mà mỗi một tuần lễ như vậy là tôi dành một ngày, thấy không? Tối thứ như tôi giữ cho nó chẳng hạn ngày thứ năm hay ngày thứ bảy, thí dụ, phải không? Mà tôi rất là nhớ cháu, chị tin không? Tôi nhớ cháu dịu dợi luôn, nhưng mà ngược lại tôi cũng ráng gượng, là tự vì sao, chừng là thằng chồng nó hay nó, phải không? Mami ngày mai tới ngày mami giữ rồi đó, mami có muốn giữ em bé không? Ok rồi, sáng mai con kìm chồng con đem lại, mà nhớ nha con, bận áo lạnh dày, trời lạnh nha con, bận áo vậy, lót khăn vậy, tả vậy, chị hiểu tôi nói, tôi dặn mọi thứ trăm bề trước khi nó cắt nhỏ vô cái rổ nó đem tới tôi. Chị nghĩ những cái lời nói của tôi hoặc là những cái hành động của tôi, những cái việc làm của tôi đem lại cho cháu ngoại nội tôi tốt hay là xấu, phải không? Cho nên đúng rồi, ý chị Bích tôi tán thành. Đừng bao giờ quan tâm tới nó, chị Bích, mặc dầu trong ruột mình đang đứt, đúng không? Tôi thừa biết tôi đang ở hoàn cảnh đó, tôi biết. Chừng nào nó gọi mami khỏe không? Chị tin đi, hồi nãy chị Bích nói đó. Nay mai nó đem cái rổ nó giục trước nhà là tôi đã bị rồi. Chị hiểu tôi không giữ con cho nó, mấy bữa nó chửi tôi đó. Nó năn nỉ sáng tôi không giữ, năn nỉ tối tôi không giữ. Mà tôi đi chơi Noel tôi nhớ nó quá trời quá đất về nhà. Tôi phải tranh thủ thằng chồng nó đưa ra, tôi ẵm tôi nựng thằng nhỏ một cách coi như là đứt ruột. Cho nên á, đừng, bây giờ tôi yêu cầu chị, thí dụ chị rảnh nha chị Lan, chị làm những cái gì chị thích, hiểu không? Hoặc là chị đi tập thể dục, hoặc là chị làm những cái gì cho nó giết chết thời gian. Còn cháu chị, đương nhiên là mình nhớ rồi chứ gì, nhưng mà chị để qua một bên ha chị Lan ha, để qua một bên, mình đi chùa chẳng hạn, mình đi nhà thờ chẳng hạn, cho nó chết thời gian đi chị Lan. Chị tin tôi đi, nó ra đường, ok, bây giờ chị, chừng nào nó gọi điện thoại thì chị mới bắt máy, hiểu không? Chị đừng gọi tới nó nữa, hoặc là tốt hơn, ok? Chị hiểu không? Không nói tới nó nữa, đúng không? Bây giờ thôi, cái khả năng của mẹ vậy đó, bây giờ nếu nó gọi chị, thấy không? Muốn mami giữ con, phải không? Con phải cho mami biết, ok? Cái khả năng của mami là như vậy rồi, mami không đồng ý theo cái kiểu của con. Bây giờ nếu con muốn mami giữ con của con chứ gì theo ý của con, thôi mami không giữ được. Cái khả năng của mami đã như vậy rồi, nếu con không đồng ý cái quay của mami giữ con của con có vui lòng đem người khác. Còn nếu con đưa cho mami, cái thứ nhất, im cái miệng lại, hiểu không? Vậy thôi, cái khả năng của tôi như vậy thôi. Đó thì tôi ý kiến vậy thôi, thì theo chị Bích Ti hoặc là Nhã Quyên hay là ý kiến của khán giả nghe đài đó, là tôi, đó là ý tôi là như vậy đó, hiểu không? Rồi vậy thôi, nay mai nó sẽ bưng cái rổ tới nhà mình, ý như chị Bích Tài nói, tôi đang đồng ý chị Bích điều đó. Tự gì á, những khán giả cô bác chú nào gọi vô, người nào á chưa có nằm trong cái hoàn cảnh thì chưa có biết phải tới nhà nó, tại sao phải tới nhà nó gõ cửa, phải gọi điện thoại nó làm gì hả? Trong khi thằng chồng nó, con vợ nó chửi mình có tiếc lời không, mà gì đứa con của nó thôi, chị hiểu tôi nói không? Đó, nó chửi mình, nó mắng xối xả mà nó quên rằng là mình đẻ ra nó, mà giờ mình còn lo luôn cho con nó, mà chị tin không? Chị Lan còn có 500 tháng nha, tôi không có được một sen đó chị Lan, tôi xin lỗi, tôi không được một sen đó chị tin không? Cho nên tôi còn chịu đựng hơn chị Lan cỡ nào nữa, mà hiện giờ là chị Lan tin không? Tôi đi làm ha, tôi làm neo thôi chị Lan, tôi sáng mơ tôi đi ăn phở ha, tôi đi làm neo, tôi chài gót trên khách ha, tối tôi về tôi lên chùa tôi chơi ha, rồi cuối tuần tôi về sớm đó, tôi quét dọn nhà cửa, tôi ra tôi dầm bông hồng, chị tin không? Nhưng mà trong ruột tôi nhớ cháu ngoại từng phút, chị tin không? Đó, ok ha. Bây giờ tôi nói chuyện nghe năm mới nha, chúc chị với Nhã Nguyên với lại các khán giả nghe đài được mạnh giỏi ha. Rồi nếu mà ai có ý kiến gì cứ gọi vô cấp ý, còn theo ý tôi là như vậy ha. Chúc tất cả mạnh giỏi. Dạ, xin bye bye.
Dạ. Chị ơi, cho chị Khoan off air đó để cho Bích Ti hỏi chị một câu. Bây giờ coi như là chị mấy tháng nay rồi chị không có giữ cháu phải không ạ? Mà thì giờ
tôi
đó coi như là
đúng 5 tuần lễ nay đó chị Bích Ti, 5 tuần lễ nay.
5 tuần lễ nay. Dạ, mà dạ. Cháu nó có gọi điện thoại cho con, chị có gọi điện thoại cho chị như thế nào hay lên
nó gọi điện thoại cho tôi một ngày có khi 2 lần, có khi 3 lần, bữa nay nó gọi cho tôi 2 lần nữa, chị tin không?
Dạ, thì nó có năn nỉ chị
mỗi
không?
Mỗi một tuần gì đó nó đưa tôi xuống một ngày, cũng như là bà ngoại, cũng như tôi là bà ngoại ha, tôi một ngày gì nó 2-3 ngày, rồi bà nội 2-3 ngày, tụi tôi share với nhau tiền baby sit cho nó đỡ, chị hiểu không? Đó. Rồi dạ. Cái ngày mà tôi giữ, tôi nói thí dụ đi, ngày mai là tới ngày của tôi, nó đổi ngày chứ không phải nhất định chứ biết ngày mai ngày của tôi đi ha. Tôi nhớ nó nhiều vậy, chị tin tôi không ăn không ngủ được đêm đó luôn, tôi trông cho tới sáng mai tôi nấu cơm sớm, tôi gô sẵn để mà cháu mình lợi mình tắm cho nó, chị biết không? Rồi cái chị biết không? Tối nó gọi tôi, mami ngày mai con đem em lợi nha. Đó chị thấy chưa? Mệt chị Vinh không? 10 giờ nó không gọi gì, tôi chờ từng phút, 12 giờ nó cũng phải gọi thôi. 12 giờ nó không gọi, chị sáng mai nó vừa cất cho đứa cháu vô rổ đó thì thằng chồng nó gọi, mami tao tới trên đường. tôi đem con tôi tới cho mày, thấy chưa? Các chị thấy chưa? Cho nên tôi đồng ý với lời của chị Bích hồi nãy, đừng báo cái chị Bích hồi nãy á, giúp nó đừng bao giờ màng tới nó, nhưng mà trong ruột mình đang đứt, hiểu không? Đừng bao giờ gọi nó hỏi thăm con khỏe không, tới nó làm gì. Mà tôi nói thiệt chị nha, những bữa tôi cảm cũng vậy chị, tôi nói má mi ẩm không được, chị tin không, xin lỗi, nó cay ra má mi cảm mà có sao má mi, chị tin nó đi chơi nó quăng cho tôi nè, nó đi nói chung là hai chồng nó đi chơi ra đường cái là quăng cho tôi, quăng cho hai vợ chồng tôi, xin lỗi chị, lo gần chết luôn, nó có cảm ơn tôi tiếng nào mà tôi không có một sen nữa, chị tin không? Cho nên á, đừng quan tâm tới nó, mặc dầu trong ruột mình đang đứt rồi, từ từ nay mai nó dục cái rổ trước nhà mình, đúng vậy mà nó còn năn nỉ mình nữa, chị tin tôi đi, hiểu không? Đó, ý tôi là vậy đó chị Bích Ti. Chị hiểu không? Bây giờ nó đang đầu lị tôi dữ lắm này, nhưng mà tôi vẫn còn làm eo, chị biết tại sao không? Là tự vì nè, hôm mới gì tuần rồi nè, tuần rồi tôi nhận giữ chức mấy ngày thứ tư, chị hiểu không? Đó. Yeah. Tôi hỏi chị chứ tôi đi làm gì thể một chút, còn ông xã tôi thì chị biết đàn ông mà lâu lâu thì cứ có một cái lon bia, uống bia thì mình không cho chở lại, cái là cái tốt đúng không? Mà tôi về trễ thì nó nói thôi mai mốt con không cho em bé xuống tiệm nữa, xuống tiệm như vậy đó rồi má mi về trễ em bé nó khóc, ok cảm ơn con nha, rồi nó tách cho tôi một cái message nè, em bé sẽ không bao giờ xuống tiệm neo nữa. Mà chị biết tôi nói thiệt chị, tôi dở lắm, tôi không biết tách, tôi không biết tách lại chị. Rồi cái tôi đưa con cho nó đêm đó 9:15 ha, tôi nói ok con, thôi con đừng lo nữa, từ rồi sắp lên má mi không đem con xuống tiệm nữa đâu, con yên chí đi nha, yên chí đi con, má mi không có trễ con nữa đâu, ok. Rồi xong cái anh chị mình chỉ nói vậy thôi mà, sorry má mi mình giận mình nói vậy thôi mà, em nói rằng là không, tốt hơn đừng nên nói con, không nên nói chứ đừng nói, rồi sorry nói câu đó thôi, chị hiểu không? Đó, thế vậy thôi, chị tin tôi đi. Yeah. Rồi từ bữa tới nay mỗi ngày gọi cho tôi 2 lần, 3 lần, 1 lần, trong ngày nay gọi cho tôi 3 lần hỏi má mi cần em bé không, tôi nói không, là tự má mi đang đi làm, chị nào má mi rảnh á, rồi má mi mới gọi cho con, rồi má mi, chị tin không? Bây giờ tôi là vậy đó, muốn gửi con cho má mi phải gọi, thấy không? Rồi mới đem lại chứ không phải mà tống lại tôi nữa, chị tin tôi đi, mình phải làm như vậy đó chị, nó mới có bản chất cứng rắn. Xin lỗi chị nha, nó ra ngoài nó giữ đi, người ta còn dơ hơn mình giữ nữa. Rồi nó ra ngoài nó giữ, nó tốn tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng tháng cho nó mới biết mình cái giá trị, chị hiểu không? Cho nên tôi không đồng ý với những cái gì mình hạ mình với lại thằng rể hay con gái mình hay hoặc là con trai hay con dâu mình để chi vậy, là mình được cháu. Ủa, xin lỗi chị nha, mình lo cho nó tới 2 thế hệ rồi. Chị tin tôi đi, nay mai nó sẽ quỳ xuống, tôi nói ra mà. Con tôi nó phải quỳ xuống nó lại tôi mới tha cái lỗi của nó, tự nó chửi tôi quá là vì thằng con nó. Cho nên cái lời chị Bích hồi nãy tôi rất là đồng ý, tôi rất đồng ý cái điều đó, ok? Đừng đừng phục tùng hai vợ chồng nó chị, ok? Đó.
Cảm ơn chị Trinh đã gọi vào.
Cảm ơn chị nha. Dạ, ok, chúc chị New Year nha. Bye bye. Dạ.
Cảm ơn chị Trinh.
Dạ, chúc mừng năm mới chị ạ, thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị Trinh cũng như là quý vị thính giả đã gọi vào góp ý cho bà Lan Nguyễn trong cái lá thư này. Xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình thưa cô.
Bích Ti thấy cái vấn đề đây là cái vấn nạn của những coi như của một số cái gia đình mà bên Cali này. Bích Ti có quen với một cái gia đình mà hai bác ấy rất là tử tế, mà hai bác ấy rất là hiền lành. Thì hai bác ấy già rồi thì ở chung với một cậu con trai, xong rồi cô con dâu thì con dâu thì không có vấn đề gì hết, mà lại bị problem với anh chàng con trai này. Anh con trai thì anh cứ nói hai bác thì muốn dạy cho các cháu mình là nó có tiếng Việt, thành ra các cụ tiếng Việt và lễ nghĩa nữa theo kiểu Việt Nam mình ngày xưa, nhưng mà người con trai của hai bác lại không muốn. Hai người con trai đi, hai vợ chồng đi làm suốt ngày thì giờ cháu ở nhà thì thật sự hai bác không phải giữ cháu, nhưng mà cũng có người giữ cháu, nhưng mà ông bà ở chung nhà thì ông bà thấy cháu làm sai hoặc là ông bà cũng phải để mắt coi chừng cháu, mà gì cũng có người giữ trẻ trong nhà rồi. Tuy nhiên ông bà thấy cái gì các cháu thì các ông bà thường dạy dỗ theo kiểu lễ độ lễ phép theo kiểu Việt Nam. Thì anh con trai anh không bằng lòng, anh nói là ba má đừng có cứ để cho con dạy, ba má không cần dạy, con của con á là con không biết ai đâu, không cần cho nó phải phục tòng, không cần, nghĩa là không muốn cho nó cái kiểu Việt Nam mình cứ nói vòng tay thưa bố thưa mẹ thưa ông thưa bà, hoặc là ngồi ăn ấy, thì trước khi ăn ấy, thì là phải mời người lớn trước đó, theo kiểu người Bắc hay là như vậy. Xong rồi lại phải đi đâu thì phải thưa ông thưa bà. Thì cái cậu con trai này á là cậu không bằng lòng, cậu nói thì là cậu nói là để cho cậu dạy con cậu, bố mẹ không cần dạy theo kiểu như vậy, bởi vì nó không có muốn là con nó sau này cứ phải quỳ lụy hay là sợ sệt gì đó theo kiểu vì Á Đông mình đó. Thì hai bác rất là buồn lắm đó, thì hai bác giết rồi cũng thương cháu lắm. Nhưng mà rồi hai bác không có thể nào mà nói được với cậu con trai. Cậu con trai này nói một chặp với cậu là nổi nóng lên, cậu nổi sân lên, thành ra là bố mẹ không có communicate được, nói chuyện được với người con của mình. Đó thì thành ra đây là một cái vấn nạn. Nhưng mà sau này thì cái cậu con trai này cái gia đình đó thì với mấy cháu lớn thì nó ba đứa con, có ba đứa con thôi, nhưng mà vì sau này là các cháu nó rất là yếu kém về tiếng Việt, và thứ hai nữa là nó theo kiểu Mỹ nhiều hơn là theo kiểu Á Đông. Đó là cái vấn nạn của cái gia đình của cái bác mà Vicky quen ở đây như vậy. Kết quả là bởi vì không cho ông bà dạy dỗ cháu, không cho ông bà nghĩa là chăm sóc cháu mà theo cái kiểu Việt Nam mình ngày xưa đó. Cái đó là cái lỗ, Vicky thấy cái điều đó là cái lỗ của cái gia đình người trẻ này, chứ không có gì hay ho cả. Vâng, và Vicky cảm ơn rất nhiều đến sự góp ý của các quý vị đã dành thời giờ cuối năm như thế này, 30 Tết mà gọi vào như thế này, Vicky rất là cảm động. Và Vicky cũng có một vài ý kiến là riêng cá nhân của Vicky á, thì thật sự ra là Vicky nghĩ rằng Vicky cũng có cháu ngoại, bây giờ đang có gần có ba đứa cháu ngoại rồi, thì Vicky nghĩ rằng bởi vì cháu của Vicky nó ở xa chứ nó không có ở gần đây. Thành ra khi Vicky qua thăm thì Vicky lo tất cả hết mình cho các cháu của mình, để đỡ đần cho con của mình trong 1-2 tuần lễ. Nhưng mà tuy nhiên bảo Vicky ở nhà 24/24 á, mà để trông các cháu như vậy á, Vicky nghĩ rằng là chẳng thà bất lòng trước thì được lòng sau. Còn hơn là để những cái chuyện xảy ra như thế này ra rồi mất hết cả tình gia đình, tình bố, tình mẹ, tình con dâu, con rể mất hết. Thì sao tránh trước thì còn hơn. Vì cái giới trẻ bây giờ họ nuôi con theo cái cách của họ. Mà mình á, thì cũng lúc mình trông cháu thì cũng có những lúc này kia. Đối với thầy của Vicky, Vicky 3 năm rồi, Vicky cũng đã học bên này, đã tốt nghiệp bên này và cũng đã học được những cái về vấn đề. Nếu nói về vấn đề y tế thì Vicky theo nghĩa là up to date của cái xã hội này. Nhưng tuy nhiên làm sao mà mình biết được có những lúc mà mình trái ý với con của mình. Thấy không? Đó, thành ra là mình để tránh những cái chuyện mà chúng nó không bằng lòng, mà chúng nó không dám nói ra, để cho chúng nó cỡ ma bớt, rồi những lúc của con nó xảy ra chuyện này chuyện kia, rồi nghĩa là nó như trường hợp Ba Lan như thế này là một cái thí dụ điển hình để chúng ta lấy đây là một cái bài học để chúng ta có thể suy ngẫm tùy hoàn cảnh gia đình, mà hơn nữa là để quý vị có thể nghe chương trình này, các quý vị có thể suy ngẫm trong cái vấn đề này. Theo nếu nói riêng với tì mai mốt các con các cháu với tì mà với tì có ở gần chăng nữa đó, thì với tì cũng chỉ nghĩa là khi nào cần găm lắm đó, thì mình đến mình trông chăm sóc cho chúng nó đó. Chứ còn nếu mà bà 24/24 hoặc là cứ tháng này tháng nọ cứ đều như vậy thì chắc với tì cũng thành xin lỗi thôi. Và hơn nữa là các cháu nó mà ở đây đứa nào cũng đi làm có tiền hết, thành ra là mình nghĩ là không vì phải vì cái đồng tiền mà bảo mấy đứa nhỏ mà nó xê vào tiền. Mình thương cháu thương con thì mình mướn những cái nơi nào mà nó họ có cái nursery nào đó mà họ tốt, mình sẽ đi tìm hiểu và mình gửi các con các cháu mình đến đó để cho họ dạy dỗ và họ nuôi theo, nghĩa là để sợ cái vấn đề bị Mỹ này chỗ nào mình đồng cái đồng tiền nó cũng xứng đáng lắm đó. Mình bỏ tiền nhiều thì mình tìm những cái nơi nursery để mình gửi mấy cái baby, mình gửi trẻ ra vào những nơi rất là tốt. Tại sao mình phải trông lấy, là hơn nữa mình là tuổi già rồi, mình thương con thương cháu là thật, nhưng mà phải để tránh những cái chuyện đụng chạm sau này mất hết tình nghĩa gia đình. Nghĩa là không mẹ không nhìn con không nhìn mẹ, cái điều này rất là đau lòng. Thành ra là Vicky nghĩ rằng là các quý vị nên suy ngẫm về cái vấn đề mà trông cháu trông con trong cái tuổi già của mình như thế này. Vâng, và bây giờ thì Vicky đã hết giờ rồi. Vicky xin cảm ơn rất nhiều những sự góp ý của tất cả quý vị, và cũng cảm ơn những lời tâm sự của bà Lan Nguyễn ngày hôm nay. Và nhân dịp cuối năm thì cũng sắp sang năm mới, Vicky kính chúc tất cả toàn thể quý vị những ngày thật an lành, thật hạnh phúc, và được một năm mới nghĩa là phải nói là thân tâm an lạc và có một cái gia đình, mái ấm gia đình thật là hoàn toàn và lúc nào cũng được vạn sự như ý. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào cho năm mới, năm Bính Thân sắp đến. Cô Bích Đi chúc Nhã Khuyên và toàn thể ban giám đốc của đài, chị Thu Nga, rồi tất cả mọi người, Thu Hương, các anh chị em trong đài, một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Dạ, cảm ơn cô Bích Đi và chúc cho cô có một năm mới sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn.